Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống.
Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết số 33 NQTU ngày 9 tháng 6 năm 2014, Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 nêu rõ, văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng, bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng đó, những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ xã Phúc Trìu, Ủy ban Nhân dân xã đã tích cực triển khai cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng phong trào nông thôn mới, đô thị văn minh. Trong đó đặc biệt chú trọng đến việc bảo tồn, phát triển văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc ít người.
Quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại nhà văn hóa xóm Khuôn, xã Phúc Trìu. Không khí tại đây hết sức rộn ràng và âm thanh mà quý vị đang nghe thấy chính là làn điệu Sọng Cô, một làn điệu dân ca đặc sắc của đồng bào dân tộc Sán Dìu qua tiếng hát của các nghệ nhân câu lạc bộ hát Sọng Cô xóm Khuôn. Ngay cạnh tôi đây là ông Đặng Văn Lâm, trưởng xóm và cũng là chủ nhiệm câu lạc bộ hát Sọng Cô của xóm Khuôn sẽ chia sẻ tới quý thính giả một số thông tin khá thú vị. Xin được chào ông. Ông có thể cho quý thính giả biết bài hát mà các thành viên trong câu lạc bộ Sọng Cô đang hát là bài hát gì?
Cái bài hát này của chúng tôi là bài hát ca ngợi Đảng Bác Hồ. Chúng tôi hay hát vào cái buổi thanh minh tả mộ hàng năm. Chúng tôi còn đi giao lưu với các xóm bạn, rồi là tham gia văn hóa văn nghệ của xã.
Vậy Sọng Cô là làn điệu như thế nào thưa ông?
Sọng Cô là làn điệu đặc sắc của người dân tộc Sán Dìu, là hình thức hát dân gian bằng những câu thơ không vần không nhịp để nói lên cảnh đẹp làng bản quê hương đất nước đã được lưu truyền hàng trăm năm nay. Ngoài ra còn được kết hợp với các điệu nhảy tắc sinh để thể hiện ước nguyện của con người, cầu mong mưa thuận gió hòa, làng bản yên vui.
Cách thức thể hiện các làn điệu Sọng Cô như thế nào? Ông hãy chia sẻ thêm để quý thính giả được biết.
Hát Sọng Cô của người dân tộc Sán Dìu chúng tôi là nó có rất nhiều những cái làn điệu như ca ngợi Đảng Bác Hồ, rồi là mời trầu, hát ví này, hát mừng chúc thọ, rồi hát vào các ngày lễ lớn này. Các thành viên khi tham gia hát thì chúng tôi chia làm hai bên, một bên là nam, một bên là nữ, hát giao duyên.
Vâng, đó là những thông tin cơ bản về hát Sọng Cô của người Sán Dìu. Vậy công tác bảo tồn, phục dựng nét văn hóa này ở Phúc Trìu thời gian qua như thế nào? Xin mời quý thính giả tiếp tục tìm hiểu.
Xã Phúc Trìu có trên 1.600 hộ gia đình, hơn 6.000 nhân khẩu với 7 dân tộc anh em cùng sinh sống. Trong đó, người Sán Dìu chỉ chiếm 6,6%, tập trung chủ yếu ở xóm Khuôn và đồi chè. Với việc đặc biệt quan trọng nét văn hóa truyền thống và coi đó là tài sản vô giá, là bản sắc riêng không thể bị mai một, nên nhiều năm qua, cùng với sự quan tâm tạo điều kiện của cấp ủy đảng, chính quyền xã, người Sán Dìu ở xóm Khuôn đã có những cách làm riêng để góp phần bảo tồn phát triển làn điệu Sọ Cô của dân tộc. Ông Mai Văn Thành, bí thư chi bộ xóm Khuôn cho biết, việc bảo tồn và phát triển văn hóa truyền thống của dân tộc được cấp ủy chi bộ xác định là quan trọng và cần thiết, nên nội dung này đã được chúng tôi đưa vào nghị quyết hàng năm để mỗi đảng viên, nhân dân nhận thức rõ vai trò trách nhiệm của mình và cùng nhau thực hiện. Trước tiên là cải cách việc tổ chức lễ hội truyền thống từ bó hẹp trong cộng đồng người Sán Dìu bằng việc mở rộng phạm vi quy mô để đông đảo nhân dân, du khách, các dân tộc, anh em trong và ngoài địa bàn xóm, xã đến giao lưu, tìm hiểu, cùng hát Sọ Cô và nhảy tắc sình. Tiếp đến, thành lập câu lạc bộ hát Sọ Cô xóm Khuôn, giao nhiệm vụ cho mỗi thành viên có trách nhiệm tuyên truyền, vận động gia đình, xóm làng cùng tham gia luyện tập. Thời gian đầu, chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn, do các thành viên tham gia không đều, người dân đa phần không biết hát. Mặt khác, sự đan xen phát triển mạnh mẽ của các nền văn hóa tiên tiến của mạng xã hội và nền kinh tế qua từng giai đoạn cũng là những yếu tố tác động đến việc bảo tồn phát triển loại hình văn hóa này. Được lãnh đạo địa phương quan tâm, động viên và làm tốt công tác tuyên truyền, việc sinh hoạt của câu lạc bộ được thường xuyên hơn, dần đi vào nề nếp. Đến nay, sau hơn 5 năm hoạt động, câu lạc bộ đã có 15 hội viên chính thức và phát triển thêm được đội hát sọ cô nhí gồm 20 thành viên. Điều đáng nói, nhiều người trong xóm cũng đã biết hát sọ cô và trở thành những hạt nhân văn nghệ tích cực của xóm, xã. Ông Mai Văn Thành, bí thư chi bộ xóm Khuôn, xã Phúc Chiều cho biết thêm.
Việc bảo tồn làn điệu hát sọ cô, bản sắc của xóm làng được chi bộ đưa vào chuyên đề sinh hoạt. Chúng tôi đã tổ chức thường xuyên để các cái ngày lễ, ngày Tết thì chúng tôi sẽ đưa tổ chức để bảo tồn bản sắc dân tộc.
Ông Dương Văn Minh, một trong những thành viên câu lạc bộ hát sọ cô xóm Khuôn chia sẻ. Là người sán dìu, tôi hiểu rằng mình cần phải biết và cùng đồng bào có trách nhiệm bảo tồn phát triển văn hóa dân tộc. Vì vậy, dù đã 65 tuổi, nhưng tôi không ngại đăng ký tham gia vào câu lạc bộ. Sau hơn một năm tích cực luyện tập, tôi đã có thể hát thuần thục các làn điệu sọ cô, cùng các thành viên trong câu lạc bộ tham gia biểu diễn các chương trình giao lưu văn hóa văn nghệ. Không những thế, tôi còn dạy cho các cháu nhỏ trong nhà, trẻ con hàng xóm hát sọ cô. Là một trong những học sinh đặc biệt của lớp học gia đình, em Dương Thị Dung, cháu nội ông Minh phấn khởi cho biết, nghỉ hè ở nhà, mỗi lúc rảnh rỗi, em lại được ông dạy hát sọ cô. Em còn rủ thêm các bạn hàng xóm cùng đến tập hát.
Những bài hát sọ cô mà em được các ông bà trong câu lạc bộ dạy, tuy không có nhịp điệu, không vần nhưng em thấy rất dễ thuộc. Cuối tuần thì em lại được ông đưa đến nhà văn hóa để tập hát cùng các ông, các bà với các bạn. Em thấy rất là thích.
Những năm qua, để cụ thể hóa nghị quyết số 33 ngày 9 tháng 6 năm 2014, Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Đảng ủy đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân xã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân trong xóm Khuôn nói riêng, cộng đồng các dân tộc trên địa bàn nói chung cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc bảo tồn, phát triển các loại hình văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Trong đó, lấy mô hình, mẫu hình làng, bản văn hóa cơ sở về hoạt động văn hóa văn nghệ. Cụ thể là câu lạc bộ hát sọ cô của xóm Khuôn làm điểm, phối kết hợp với các sở ngành liên quan của tỉnh, các phòng ban của thành phố, tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn, giao lưu về văn hóa văn nghệ. Qua đó, giúp người dân biết thêm cách phục dựng, khai thác và phát huy các loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống, cũng như khả năng diễn xuất, cách truyền dạy, cách tổ chức xây dựng kết cấu một chương trình nghệ thuật tổng hợp. Bà Trịnh Thị Huệ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Phúc Chiều nhấn mạnh, việc bảo tồn và phát triển loại hình văn hóa dân tộc người sán dìu tuy mới chỉ được thực hiện trong phạm vi xóm Khuôn, nhưng với mô hình văn hóa mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc duy nhất hiện có này, chúng tôi sẽ tiếp tục có những chỉ đạo, giải pháp cụ thể để phát triển sâu rộng trong cộng đồng người sán dìu thời gian tới.
Theo định hướng của cấp ủy, chính quyền địa phương, trong thời gian tới thì chúng tôi cũng cụ thể hóa trong các cái chương trình hành động, các cái nghị quyết của ban chấp hành hàng năm và đặc biệt là các kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá về cái việc thực hiện theo cái tinh thần nghị quyết số 33. Chúng tôi cũng sẽ có những cái định hướng để làm sao tiếp tục duy trì và phát triển hơn nữa mô hình, mẫu hình làng bản văn hóa, từng bước nhân rộng cái mô hình này và có nhiều câu lạc bộ hơn nữa. Đây cũng là một trong những nội dung về phát triển văn hóa cộng đồng và hướng tới phục vụ cho cái chuỗi giá trị văn hóa du lịch cộng đồng ở địa phương.
Giờ đây, vào các buổi tối thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần, nhà văn hóa xóm Khuôn lại được đón các thành viên, nhân dân và các em nhỏ đến tập hát. Bà Trương Thị Lương, một trong những hội viên đầu tiên và cao tuổi nhất câu lạc bộ hát sọ cô xóm Khuôn bày tỏ, mong muốn lớn nhất của lớp người cao tuổi sán dìu chúng tôi là dạy cho các cháu nhỏ biết đến bản sắc văn hóa dân tộc, trong đó có hát sọ cô, bởi các cháu sẽ là thế hệ tiếp nối và phát triển văn hóa của người sán dìu sau này.
Tối hôm nay là câu lạc bộ của xóm do ông Dương Ninh và ông Đặng Văn Lâm dạy các cháu bài hát sọ cô ca ngợi Đảng Bác Hồ. Bắt đầu nhá. Dẹp nào.